Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn bang cùng Mạc Lâm xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 1 năm 2013, từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi sáng trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét. Sau đó nửa giờ, chương trình này lại được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau phần tin tức, Ban Việt ngữ gửi đến quý vị các bài viết với đề tài liên quan đến Việt Nam. Việt Hà tường thuật trực tiếp cuộc gặp gỡ của ông Daniel Payer, Phó Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động với cộng đồng người Việt tại tiểu bang Virginia. Gia Minh theo dõi và ghi nhận thông tin về phiên tòa sắp diễn ra vào ngày 8 tháng 1 này, xét xử những thanh niên Công giáo và Tin lành tại thành phố Vinh. Tường An với bài viết về Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải khi ông viếng thăm cộng đồng người Việt tại Paris. Và trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe phần tin tức sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 1 do Thanh Quang biên soạn và trình bày cùng Thanh Trúc.
Thanh Quang và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sáng nay. Bắc Kinh hôm qua phủ nhận về việc đã không gia hạn visa cho phóng viên Chris Buckley của tờ báo Mỹ New York Times, sau khi báo này vốn đã đăng loạt bài phanh phui về gia tài của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, cho biết phóng viên của tờ báo bị buộc phải rời khỏi Hoa Lục. Phóng viên Chris Buckley có mặt từ lâu ở Hoa Lục, được tờ New York Times thu nhận trong thời gian gần đây. Ông phải rời Bắc Kinh, đi Hồng Kông hôm thứ Hai vừa rồi, sau khi vào cuối năm 2012 vừa qua, nhà cầm quyền Trung Quốc không cấp cho ông visa ký giả cho năm 2013. Theo một viên chức từ văn phòng phát ngôn nhân thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì không có chuyện gọi là bác bỏ cấp visa, mà đơn xin visa của ký giả ấy vẫn còn trong vòng cứu xét. Nhưng viên chức này nói thêm, đơn xin ngay trong lúc này chưa hội đủ tất cả điều kiện cần thiết, dù không cho biết đó là những điều kiện cụ thể nào. Hôm qua, câu lạc bộ ký giả nước ngoài đại diện cho ký giả ngoại quốc ở Hoa Lục cho biết rất lấy làm tiếc về điều mà họ gọi là trì hoãn việc cấp visa. Qua công bố, câu lạc bộ ấy liên kết vấn đề này với cuộc điều tra của tờ New York Times về số tài sản kết xù của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo trị giá ít nhất 2 tỷ 700 triệu đô la mà tờ New York Times đăng tải.
Quân sát tộc nổi dậy Kachin ở miền Bắc Miến Điện hôm qua cho biết, những cuộc không kích của quân đội Miến đang tiếp diễn, nhưng du kích quân này vẫn bám giữ các vị trí trọng yếu nhằm bảo vệ căn cứ trụ chốt của họ. Phát ngôn viên Lanan thuộc đạo quân độc lập Kachin công nhận rằng một trong những căn cứ trên đỉnh đồi của họ bị thất thủ như phía chính phủ đã công bố. Nhưng theo ông Lanan thì các căn cứ khác vẫn thuộc quyền kiểm soát của du kích quân này nhằm bảo vệ căn cứ Lai Gia chủ chốt của họ. Hôm thứ Tư, quân đội Miến nhìn nhận đã thực hiện những cuộc không kích và chiếm được căn cứ đỉnh đồi vừa nói, để vô hiệu hóa việc phe du kích quân ngăn chặn đoàn xe tiếp tế cho một căn cứ chính phủ tại vùng La Sao Giang gần căn cứ Lai Gia của du kích quân như vừa nêu. Vẫn theo phát ngôn nhân của đạo quân độc lập Kachin, thì hôm qua hai chiến đấu cơ của chính phủ Miến đã phóng rocket sau nhiều ngày oanh kích du kích quân Kachin bằng chiến đấu cơ và phi cơ trực thăng.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nam Hàn hôm qua xác nhận tin Chủ tịch Google, ông Eric Smith, sẽ viếng thăm Bắc Hàn. Lên tiếng trong cuộc họp báo thường nhật, phát ngôn nhân Cho Tae-yung của Bộ Ngoại giao ở Seoul cho biết đây là chuyến viếng thăm có tính cách riêng tư của ông Eric Smith mà ngày giờ chính xác cũng như nguyên nhân viếng thăm không được biết rõ. Cho tới lúc này, phía Google chưa có lời bình luận nào về dự tính chuyến đi Bắc Hàn của ông Eric Smith, được hãng tin AP và tờ báo Wall Street Journal loan tải là một phần trong chuyến thăm viếng nhân đạo do cựu thống đốc tiểu bang New Mexico ở Hoa Kỳ là ông Bill Richardson dẫn đầu. cựu thống đốc Bill Richardson từng đến Bắc Hàn nhiều lần trong vòng hai thập niên qua. Hiện được coi là nhân vật chính giữ nhiệm vụ điều đình việc trả tự do cho một công dân Hoa Kỳ bị bắt mới đây ở Bắc Hàn. Chuyến đi Bắc Hàn gần nhất của ông Bill Richardson là năm 2010 để gặp và thương thảo cùng viên chức đứng đầu dự án phát triển hạt nhân của Bắc Hàn nhằm giải quyết tình trạng căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng pháo kích vào một đảo miền Nam nằm gần biên giới Nam Bắc. Vào khi sự hiện diện của một nhân vật cấp cao trong Google như ông Eric Smith ở Bắc Hàn có thể xảy ra, Internet hay mạng toàn cầu vẫn là điều xa lạ đối với đại đa số người dân của xứ sở cộng sản này.
Cảnh sát Ấn Độ hôm qua đã chính thức cáo buộc 5 nghi can trong vụ hãm hiếp tập thể và sát hại nữ sinh y khoa, khiến làm chấn động xứ này và dẫn tới sự suy xét lại về cách mà xã hội Ấn lâu nay cư xử với nữ giới. Cảnh sát đã cáo buộc các nghi can về một loạt tội danh, kể cả tội sát nhân, hãm hiếp và bắt cóc, cũng như liệt kê nhiều bằng chứng qua tài liệu mật dày 1.000 trang nộp lên Tòa án Liên bang của Ấn Độ tại thủ đô New Delhi. Năm nghi can này, tuổi từ 19 tới 35, sẽ đối diện với án tử hình nếu bị tòa kết tội. Họ không có mặt tại tòa như đã trông đợi vào lúc giới truyền thông được phép vào pháp đình để theo dõi một phần vụ kiện. Một nữ chính án tòa liên bang vừa nói có thể sẽ chuyển vụ này cho một tòa án đặc biệt xét xử nhanh khi diễn ra phiên tòa vào thứ bảy này. Người ta tin rằng lời khai từ chính nạn nhân nữ sinh y khoa vừa nói vốn qua đời hồi cuối tuần, cũng như lời khai của bạn trai của cô vốn bị các nghi can đánh đập tàn nhẫn, sẽ là phần chủ chốt trong bằng chứng buộc tội 5 nghi can. Nghi can thứ 6 đang chờ kết quả xét nghiệm xương để giới hiệu trách quyết định có đưa anh ta ra tòa dành cho người trưởng thành hay không.
Giao tranh dữ dội đã diễn ra chung quanh những phi trường chiến lược phía Bắc Syria một ngày sau khi Liên Hiệp Quốc báo động số tử vong vì 21 tháng nội chiến ở Syria hiện đã lên đến con số trên 60.000 người. Quân nổi dậy đã bao vây phi trường quốc tế tại Aleppo, nơi giao tranh tiếp diễn dữ dội, cũng như bao vây một căn cứ không quân của Tổng thống Bashar al-Assad tại tỉnh Idlib. Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết như vừa nêu. Trung tâm giao thông dân sự, chủ chốt Aleppo của Syria bị đóng cửa từ hôm nay sau nhiều đợt tấn công liên tiếp của quân chống chính phủ Bashar al-Assad. Phía quân nổi dậy đang kiểm soát phần lớn khu vực chung quanh vùng Aleppo. Hôm thứ Tư, trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay bày tỏ sự kinh ngạc trước mức tử vong hơn 60.000 người tính cho tới đầu năm 2013 này, kể từ khi cuộc nội chiến diễn ra 21 tháng nay ở Syria.
Năm 2012 là một trong những năm mà số ký giả thiệt mạng ở mức kỷ lục với 141 người tử vong tại 29 quốc gia, tức tăng 31% so với năm 2011, và Syria là nơi nguy hiểm nhất cho nhà báo. Tổ chức phi chính phủ Press Emblem Campaign, PEC, trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết như vậy. Tổ chức PEC này cũng nói thêm rằng ngoài Syria, tình hình của báo giới hoạt động ở Somalia cũng sa sút nghiêm trọng. Trong khi đó, Ủy ban Bảo vệ Ký giả trụ sở tại New York, Hoa Kỳ lên tiếng hồi tháng rồi rằng số phóng viên tử vong trong năm 2012 là 67 người, tức tăng 42% so với năm trước đó. Phần lớn xảy ra ở Syria, Somalia, Pakistan và Brazil. Còn tổ chức phóng viên không biên giới trụ sở tại Paris, Pháp Quốc thì cho rằng số nhà báo tử vong hồi năm ngoái là 88 người.
Mở đầu phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, đầu năm mới 2013, đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có một buổi gặp gỡ cởi mở với đông đảo cộng đồng người Việt và báo giới tại Hoa Kỳ để nêu lên những quan ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, cũng như những kế hoạch mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ xúc tiến trong năm mới để đẩy mạnh dân chủ, nhân quyền ở đất nước vốn từng là cựu thù và nay đang có tiềm năng trở thành đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Việt Hà có bài tường trình sau đây.
Vào chiều ngày 2 tháng Giêng, tại tư gia của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Ủy ban Yểm trợ Cao trào Nhân bản tại Fortress, tiểu bang Virginia, đã diễn ra buổi tiếp tân gặp mặt giữa ông Daniel Baer, Phó Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, với cộng đồng người Việt hải ngoại quan tâm đến vấn đề nhân quyền trong nước. Mục đích của buổi tiếp tân nhằm chia sẻ thông tin giữa Bộ Ngoại giao với cộng đồng người Việt hải ngoại về vấn đề nhân quyền trong nước. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, người tổ chức buổi tiếp tân, cho chúng tôi biết.
Tôi nhận thấy rằng là cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta đó, đa số là rất là lo lắng và rất là buồn phiền, không có thỏa mãn lắm về cái vấn đề cái tình trạng nhân quyền nó tồi tệ, càng ngày nó càng tồi tệ ở Việt Nam. Và hơn nữa là họ cảm thấy là họ không có được biết nhiều về cái chính sách của Mỹ đối với Việt Nam. Và vì vậy chúng tôi muốn làm một cái nhịp cầu để mà có cái sự liên hệ trực tiếp giữa các cộng đồng người Mỹ gốc Việt với lại Bộ Ngoại giao, cũng như là với Tòa Đại sứ, cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ, để mà khi mà chúng ta biết đường lối của họ thì chúng ta mới có thể có những cái kế hoạch mà hoạt động nó hữu hiệu được.
Ngay trong phần mở đầu bài phát biểu ngắn khoảng hơn 10 phút, ông Daniel Baer đã khẳng định tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền tại các nước trong chính sách ngoại giao của Mỹ.
Nhân quyền là vấn đề trung tâm của lãnh đạo Mỹ, không chỉ bởi đó là xuất phát của chúng ta, mà còn là mục đích mà chúng ta hướng tới.
Sau khi khẳng định cam kết cổ vũ cho nhân quyền trên thế giới, ông Daniel Baer đã dành phần lớn thời gian bài phát biểu và trả lời câu hỏi về những dự định của Mỹ trong năm 2013 để cổ vũ cho nhân quyền tại Việt Nam. Ba điểm chính được ông nói tới, đồng thời cũng là những quan ngại từ lâu nay về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm tự do Internet, tự do báo chí, tự do tôn giáo và quyền của người lao động. Ông cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chú ý nhiều hơn đến những thay đổi trong việc thắt chặt kiểm soát Internet thời gian qua tại Việt Nam.
Có rất nhiều những quy định mới về Internet đã gây quan ngại và sẽ là quan ngại trong tương lai. Bên cạnh những thay đổi về quy định đó, chúng ta cũng thấy trong vòng 6 đến 12 tháng qua, đã có nhiều vụ bắt giữ truy tố những người thực hiện quyền con người của mình trên Internet. Tự do Internet là quyền lợi của Việt Nam và tất cả chúng ta. Càng có nhiều người được chia sẻ thông tin, ý tưởng trên mạng, thì càng có nhiều sáng tạo vượt biên giới, và đó là điều mà chúng ta cần phải đạt được tiến bộ trong năm 2013.
Nói về vấn đề tự do tôn giáo, ông Daniel Baer thừa nhận đây là vấn đề tồn tại lâu dài và phía Hoa Kỳ đã nhiều lần thúc giục Việt Nam phải đảm bảo cho người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng.
Theo tôi, đây cũng là lĩnh vực có những vấn đề cụ thể mà chính phủ có thể làm để đạt được tiến bộ. Tôi biết đã có nhiều thảo luận giữa Mỹ và Việt Nam về Decree 92 và ý nghĩa của nó là gì đối với tự do tôn giáo. Đó là điều chúng tôi sẽ chú ý trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc giục chính phủ Việt Nam cho phép người dân thực hiện các quyền tự do tín ngưỡng của mình.
Nghị định 92 của Chính phủ Việt Nam ban hành tháng 11 năm 2012 quy định việc thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Đây là nghị định gặp phải những chỉ trích từ cộng đồng nhân quyền. Đại diện Bộ Ngoại giao cũng khẳng định Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear đang làm tốt công việc của mình, bất chấp một số chỉ trích cho rằng ông đã không đẩy mạnh vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
Đại sứ Shear và nhân viên của mình ở Hà Nội đang làm rất tốt công việc của mình. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với họ để chia sẻ thông tin và có được ý tưởng tốt nhất từ những người ở Việt Nam làm thế nào để có thể chúng ta có được những cách làm việc hiệu quả với Việt Nam, với người Việt Nam và cổ vũ cho nhân quyền ở Việt Nam. Theo tôi, điều này quan trọng hơn cả việc chỉ nói đến các quan ngại trong từng trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi vẫn tiếp tục làm vậy, chúng tôi cũng phải tìm ra các bước đi vững chắc tiếp theo, để đồng thời cũng để cho mọi người thấy đây không phải là vấn đề bên lề, mà phải được coi là vấn đề trung tâm trong quan hệ hai nước, trung tâm cho tương lai.
Nói về tiến trình dân chủ hóa, ông Daniel Baer cho rằng dân chủ hóa ở Việt Nam cũng như ở các nước không thể đến một cách ép buộc và phải từ chính nội lực của người Việt trong nước tạo thay đổi. Đó cũng chính là điều đã xảy ra với Miến Điện. Phát biểu cảm tưởng sau buổi tiếp tân, ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Hải ngoại ở Virginia cho biết.
Tôi có cảm tưởng rằng là nếu trường hợp mà Hoa Kỳ có can thiệp với Việt Nam về vấn đề nhân quyền, thì tôi mong muốn rằng là cộng đồng của chúng ta hải ngoại này có tiếng nói. Do đó mà tôi đề nghị của tôi với Bộ Ngoại giao là chúng ta nên có một cái những buổi họp làm việc chung với nhau, mỗi một tham công việc như thế đó, để mà người Việt ở hải ngoại khi mà nghe tin tức gì chia sẻ với Bộ Ngoại giao và Bộ Ngoại giao biết được những cái tin tức nào từ trong nước ra nhập tu chúng tôi cho rõ ràng, để cái vấn đề mà tin tức vấn đề nhân quyền sẽ được chia sẻ rõ ràng.
Còn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân thì cho rằng
có lẽ đây là lần đầu tiên mà ông ngồi ông trình bày một cách một tiếng đồng hồ đầy đủ với tất cả các câu hỏi về nhân quyền, thì tôi thấy là tôi cũng một phần nào, dĩ nhiên là nó không hoàn toàn nó đáp ứng ngay được những cái đòi hỏi của chúng mình là chúng ta muốn có tự do dân chủ nhân quyền ngay ở Việt Nam ngay bây giờ, nhưng mà ít nhất là họ cũng đang cố gắng họ làm cái chuyện đó và họ chứng tỏ là họ muốn làm cái chuyện đó, thì cái đó là cũng là một phần cái tôi nghĩ là nó cũng đáp ứng được một phần nào cái riêng cá nhân tôi thấy rằng là nó cũng có tích cực trong cái vấn đề gây cái sự hiểu biết, cái sự liên hệ để mà có thể làm việc chung với lại chính quyền Hoa Kỳ.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân hy vọng buổi gặp gỡ này sẽ là mở đầu cho nhiều cuộc gặp gỡ tương tự khác trong tương lai giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Thưa quý vị, phiên xử những thanh niên Công giáo và Tin lành bị bắt cách đây hơn một năm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng Giêng tới đây. Dù họ bị nhà cầm quyền đưa ra xét xử, nhưng nhiều tiếng nói cho rằng họ vô tội đã được đưa ra. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Chính luật sư Hạ Huy Sơn vào ngày 26 tháng 12 xác nhận về tin ông đã nhận được thông báo chính thức về ngày xử.
Tôi đã nhận được cái quyết định đưa phiên tòa xét xử rồi ngày 8 tháng Tân Dương tại thành phố Vinh.
Trong số những người bị đưa ra xét xử, luật sư Hạ Huy Sơn sẽ tham gia bào chữa cho hai người là anh Nguyễn Đình Cương và anh Hồ Văn Oanh. Luật sư Hạ Huy Sơn cho biết trước đây gia đình anh Trần Minh Nhật cũng mời ông bào chữa cho anh đó, thế nhưng theo luật sư Sơn thì vừa qua anh Trần Minh Nhật từ chối, bởi cho rằng bản thân không làm gì sai trái. Ngoài ra có hai người từ chối luật sư, đó là anh Đặng Xuân Diệu và Nguyễn Văn Duyệt, riêng anh Lê Văn Sơn thì từ chối khai báo tại cơ quan điều tra. Hồi ngày 18 tháng 9, Viện Kiểm sát tối cao ký bản cáo trạng truy tố 14 thanh niên Công giáo và Tin lành hoạt động âm mưu lật đổ chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài nghiên cứu bản cáo trạng và nói rõ, chiếu theo hiến pháp nước Việt Nam thì 14 thanh niên Công giáo và Tin lành không hề vi phạm luật pháp của Việt Nam.
Trong hiến pháp Việt Nam thì quy định tương đối đầy đủ các cái quyền công dân như là quyền hoạt động chính trị, quyền lập hội lập đảng, rồi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Thì đương nhiên khi hiến pháp quy định như vậy thì bất kỳ một công dân nào mà họ muốn tham gia hoạt động chính trị thì họ có thể tự mình thành lập lên các cái tổ chức đảng phái chính trị hay là họ gia nhập vào các đảng phái chính trị có sẵn. Thì như tôi đã xem trong cái cáo trạng của Viện Kiểm sát, như tôi cao mà truy tố 14 thanh niên Công giáo này thì thế nhưng là những cái việc làm của họ hoàn toàn là phù hợp với hiến pháp, như là họ đi du lịch nước ngoài, họ tham dự các cái buổi huấn luyện về đấu tranh bất bạo động, rồi họ tham gia đảng Việt Tân, rồi khi họ trở về nước thì họ cũng tìm cách tiếp cận với những người thanh niên là bạn bè của họ, rồi họ cũng mời tham dự các cái buổi học như vậy. Thế nên những cái việc làm đó của họ là hết sức bình thường và đơn giản. Và cái thứ hai là cái vấn đề cái nội dung của cái đấu tranh bất động ấy, thì như chúng ta đã biết công dân ở theo hiến pháp Việt Nam quy định là quyền lực nhà nước thuộc về người dân. Thế thì người dân muốn thay đổi quyền lực nhà nước thì họ phải thông qua các cái hoạt động chính trị của mình bằng các thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, là hội họp, lập hội, biểu tình. Thì đó là những cái biện pháp rất hết sức là hòa bình đã được hiến định, và người ta gọi đó là những cái phương pháp đấu tranh hòa bình bất đầu động. Ngoài ra nó còn thêm một khía cạnh đó là gì, là giải thích và giúp cho những người khác hiểu về nhân quyền, hiểu về cái quyền tự do dân chủ của họ và tự những người đó họ bảo vệ cái quyền của mình. Thì cái phương pháp hòa bình bất đầu động này thì được cả thế giới người ta thừa nhận đó là một phương pháp đấu tranh ôn hòa, và nó đem lại cho cái sự thúc đẩy cho cái sự dân chủ hóa xã hội và thúc đẩy tiến bộ xã hội, chứ nó không có đem đến cái sự rối loạn an ninh, hay là không có đem đến một bất kỳ cái điều gì bất lợi cho một quốc gia nào cả, mà hoàn toàn đem lại những điều có lợi cho người dân và cho quốc gia đó đó.
Riêng gia đình các thanh niên nằm trong nhóm sắp bị đem ra xét xử đều đồng tình và nhấn mạnh rằng người thân của họ làm những việc đúng với lương tâm con người, họ hãnh diện về điều đó và tiếp tục đấu tranh cho lẽ phải. Bà Đinh Thị Oanh, vợ của anh Nguyễn Xuân Anh cho biết.
Em cảm thấy nó quá oan đi. Mà nó oan mà mình không có đứng ra để mà giải oan được. Chính vì cái điều đó mà nhiều lúc là em cũng đang mong muốn tất cả mọi người ở hải ngoại lên tiếng, rồi là làm sao mà thúc đẩy để cho những cái nhà cầm quyền người ta xem xét lại, với thả những chồng em với những người anh em đó. Tại vì không phải là theo em, mà tất cả mọi người trên thế giới người ta cũng đều có một cái tư tưởng giống như em thôi. Cái đó làm gì có tội đâu. Chỉ có cái đất nước Việt Nam nó tồi tệ thì nó mới bắt con người, mới hành hạ con người như vậy thôi. Chứ còn xét theo đúng như lương tâm là cái đó không có tội. Bởi vậy mà từ rất lâu, nói chung là em cũng cứ cố gắng tất cả mọi việc, rồi là một bên thì hai đứa con, một bên thì việc nhà, rồi về việc của chồng, nhưng mà mình cũng phải là đi đấu tranh cho bằng được. Em cảm thấy nó quá oan đi mà mình không biết giải tỏa như thế nào, cho nên là phải nhờ tất cả mọi người trên thế giới, nhờ họ là biết rằng là cái nước Việt Nam người ta bắt giam chồng em, tất cả mọi người như vậy là sai, họ vi phạm về nhân quyền của con người. Cầu nguyện rồi thúc đẩy làm sao để cho nhà cầm quyền người ta làm đúng cái pháp luật để sửa đổi làm sao mà cho con người nó ngày càng nó yêu cái đất nước của mình đi. Làm như vậy tự nhiên người ta ghét cái đất nước Việt Nam là vì sao? Sống ở trên cái mặt đất như thế này ạ, thà đào một cái lỗ mình chui xuống dưới mà ngồi chờ chết còn sướng hơn là sống ở trên này mà để mà bị áp lực, bị bức xúc như thế này thì cũng có ngày chết oan thôi. Mong làm sao mà cái đất nước Việt Nam nó thay đổi đi.
Anh Hồ Văn Lực, em trai của anh Hồ Đức Hòa, cũng bày tỏ quan điểm của gia đình trong vụ việc của người anh.
Nên là gia đình thì cũng quan điểm là cái hành vi đó nó không phải là một cái hành vi tội. Nên là gia đình cũng nhất thiết là đồng ý với cái việc làm đó. Nếu mà xét tội thì tất cả cái quốc gia, cả cái thế giới này đều là tội.
Anh Trần Khắc Đạt, anh trai của Trần Minh Nhật, một trong ba người từ chối luật sư, cũng chia sẻ cảm nghĩ của gia đình vào dịp cuối năm nhân dịp lễ Giáng sinh khi trong gia đình thiếu vắng một người.
Một thành viên, một người con, người em trong gia đình mà thiếu vắng thì cũng có buồn. Buồn là buồn về cái sự họp mặt không đủ như các năm. Nhưng mà trong cái buồn này thì cũng có cái niềm vui, tại vì dù sao nữa mình gia đình cũng có một người để dấn thân vì đất nước, để dấn thân cho chính nghĩa, cho nên cái buồn này cũng có thể là tạm gác qua đi được mà lấy cái niềm vui khác để bù đắp anh.
Mới ngày 24 tháng 12 vừa qua, trên mạng Thanh niên Công giáo Blogspot xuất hiện thỉnh nguyện thư gửi cho giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp giáo phận Vinh. Thư do 10 người gồm cha mẹ, vợ cũng như người thân của nhóm 14 thanh niên Công giáo Tin Lành sắp bị đưa ra xét xử, kêu gọi giám mục Nguyễn Thái Hợp lên tiếng bảo vệ cho những người được gọi là những người con cái ngay lành của giáo hội.
Thưa quý vị, ông Ngô Thanh Hải, một công dân Canada gốc Việt đầu tiên đã được chính thức bổ nhiệm vào chức vụ Thượng nghị sĩ Liên bang của Canada. Vào ngày 30 tháng 12 vừa qua, ông Hải đã công du sang Pháp để tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại Paris và vùng phụ cận. Thông tín viên Tường An đã tiếp xúc với Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải để tìm hiểu những trải nghiệm của ông trong 3 tháng đầu khi làm việc tại Thượng viện Canada. Xin kính mời quý thính giả theo dõi.
Nguyên thẩm phán tòa quốc tịch Ngô Thanh Hải là một trong năm thượng nghị sĩ mới được bổ nhiệm vào Thượng viện Canada, trở thành thượng nghị sĩ Canada gốc Việt đầu tiên của quốc gia này. Canada có khoảng 250.000 người Việt, đa số định cư sau năm 75. Ontario, nơi ông Ngô Thanh Hải cư ngụ, có khoảng 100.000 người Việt đang sinh sống. Sau khi đặt bút ký tên nhậm chức ngày 25 tháng 9 để trở thành thượng nghị sĩ liên bang đại diện cho tỉnh Ontario, ông đã chọn tham gia vào Ủy ban Nhân quyền và Ủy ban Lập pháp, Hành pháp của Thượng viện. Ông cho biết về những khó khăn, những thách thức cũng như những trải nghiệm sau 3 tháng làm việc như sau.
Khó khăn thì cũng không có khó khăn gì lắm, bởi vì mình là trên Thượng viện thì mình phải thông qua những cái đạo luật mà với Hạ viện đưa lên. Riêng đối với cộng đồng người Việt và vấn đề mình tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam, mình thấy có cái lợi là nằm ở trong Thượng viện thì mình biết cách thức làm việc, biết cách thức tranh đấu, biết cách thức làm sao cho chính phủ để ý tới cái vấn đề Việt Nam của mình. Vừa nhậm chức là tôi đã đi có thể nói gần hết với Canada để mà tôi nêu lên một số vấn đề, một số ý kiến và nói chuyện với cộng đồng người Việt tại các nơi đó để cho họ hiểu rõ thêm cái vai trò của thượng nghị sĩ có thể làm gì được trong thượng viện và cộng đồng có thể làm gì để cho chính phủ Canada để ý đến cái vấn đề nhân quyền và vấn đề tự do dân chủ tại Việt Nam.
Canada có 308 dân biểu hạ viện được dân bầu với nhiệm kỳ 4 năm và 105 thượng nghị sĩ. Chức vụ này do Thủ tướng đề nghị lên Thống đốc Canada, được sự chấp nhận của Nữ hoàng Anh và là chức vụ suốt đời. Ông Ngô Thanh Hải cho biết, ông nhận được cú điện thoại lúc 11 giờ 15 phút ngày 4 tháng 9 từ Thủ tướng Stephen Harper để hỏi ông có chấp nhận sự bổ nhiệm vào Thượng viện hay không. Thời gian như ngừng lại với ông lúc đó, khoảnh khắc chần chừ dù chưa đến 2 giây, nhưng đối với ông như cả một thiên thu. Ngày nhậm chức, ông đã tuyên thệ bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Việt. Đây là điều chưa có tiền lệ. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cho biết lý do ông muốn tuyên thệ bằng cả tiếng Việt.
Cái đó là cũng để nói lại cho con cháu của chúng ta, cái thế hệ thứ hai, cái thế hệ thứ ba, là đừng có quên cái nguồn gốc của mình. Dù chúng ta ở đâu, ở cương vị nào, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng mình vẫn còn là người Việt Nam.
Trước khi trở thành thượng nghị sĩ, ông Hải là thẩm phán đặc trách về di trú và công dân ở Ottawa từ tháng 12 năm 2007. Ông cũng là đồng sáng lập Ủy ban Quốc tế Việt Nam Tự Do và là đương kim Chủ tịch Liên minh Dân chủ Việt Nam từ năm 2009. Gần đây, có nhiều phản ứng trái ngược chung quanh vấn đề có nên đối thoại hay không với chính quyền Việt Nam, với những người Việt gốc Hoa Kỳ, Pháp, Úc, v.v. đang giữ những chức vụ trong quốc hội của chính quyền sở tại. Về phương diện ngoại giao, đó là bổn phận của người đại diện quốc gia nơi mình cư ngụ. Nhưng trên bình diện một người tị nạn đã từng chạy trốn chế độ Cộng sản, thì đây vẫn còn là một vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Là một thượng nghị sĩ của Canada, một nước đã có quan hệ thương mại với Việt Nam từ năm 73, và là chủ tịch của Liên minh Dân chủ Việt Nam, ông cho biết quan điểm rõ ràng của ông như sau.
Nếu mà tôi có đi công tác đại diện cho xứ Canada để đi về Việt Nam, khi mà tới Việt Nam tôi chỉ lo cái vấn đề liên hệ thương mại, ngoại giao cái gì đó giữa đôi bên thì là xong. Nhưng trên cương vị của một người thượng nghị sĩ Việt Nam, tôi phải nêu lên cái vấn đề nhân quyền, tôi phải nêu lên cái vấn đề tự do tôn giáo. Tôi là một người thượng nghị sĩ Canada gốc Việt, tôi không có lý do gì để tôi đối thoại với Cộng sản Việt Nam. Đối thoại thì Cộng sản Việt Nam nên đối thoại với những nhà tranh đấu trong nước. Thành ra chúng ta ở ngoài này chúng ta không có đối thoại, mà chúng ta phải nêu lên cái tiếng nói cho 90 triệu dân Việt Nam ở trong nước, họ không có cơ hội để nêu lên cái tiếng nói của họ. Đó là quan điểm của tôi.
Ông đặc biệt chú ý đến giới trẻ. Theo ông, thế hệ thứ nhất đã bỏ nước ra đi, đã lập lại cuộc đời. Bây giờ là thời điểm của thế hệ thứ hai, họ phải biết vì sao mà cha mẹ họ phải bỏ nước ra đi. Họ phải biết tiếp tục công việc đấu tranh của thế hệ trước để sự hy sinh này không trở thành vô nghĩa. Chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài, thông điệp của ông muốn gửi gắm đến giới trẻ tại Pháp là:
con em của chúng ta phải hiểu rằng, tại sao tôi ở đây? Tại sao ba má tôi ra đi? Tôi là ai? Tôi là người Việt Nam. Tôi là người Pháp gốc Việt. Tôi là người Anh gốc Việt. Tôi là người Canada gốc Việt. Cái chữ gốc Việt của mình phải giữ. Cái thế hệ đó phải tiếp nối cái chương trình đấu tranh tự do dân chủ mà cha của các em đã đấu tranh từ nào tới bây giờ. Có thể nó có một cái nhìn khác, nhưng mà tiếp tục tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam là một cái nhiệm vụ của con em của mình.
Theo ông, sự dấn thân của thế hệ trẻ tuy có, nhưng chưa đủ. Ông nói rằng sự phát triển về kinh tế của Việt Nam không đi đôi với sự phát triển về nhân quyền. Ông đưa ra hai phương pháp ôn hòa để đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam.
Nếu được các em dấn thân vào trong dòng chính của xứ sở mình cư ngụ, nếu mà các em đắc cử, ví dụ dân biểu hay là tỉnh hay là cái gì, chúng ta cũng có một cái tiếng nói. Các em thử của chúng ta với một nghị viên, với một dân biểu, với một thượng nghị sĩ rất là mạnh trong công chính phủ mà nơi chúng ta cư ngụ. Cái thứ hai nữa là nếu chúng ta không vô được dòng chánh, chúng ta có cái lá phiếu, chúng ta tranh đấu bằng cái lá phiếu để yêu cầu cái vị dân cử đại diện cho mình nêu lên những cái nhu cầu của mình cần.
Trong buổi nói chuyện với cộng đồng Paris ngày 30 tháng 12 vừa qua, ông cũng nói lên ưu tư của ông.
Cái ưu tiên của tôi hiện nay là ở trong nước thì thế hệ trẻ ta đã đấu tranh rồi. Mà bây giờ nếu mà đấu tranh cô đơn, không có ai yểm trợ đó, thì sẽ rất cô đơn. Thì thế hệ trẻ ở hai ngoại có cái bộ phận đứng lên, đảm nhận cái vai trò yểm trợ, thay thế cho cái thế hệ số 1.
Anh Linh, một người trẻ có mặt tại đó, rất tâm đắc với những chia sẻ của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải.
Sau khi tôi tham gia lắng nghe đó thì tôi thấy tất cả các điểm thượng nghị sĩ đưa lên là rất là hợp lý. Đứng phương diện cá nhân tôi rất là tán thành tất cả những câu hỏi mà mọi người đặt ra. Thượng nghị sĩ trả lời tôi thấy rất là thiết hợp cho cộng đồng, cho hoàn cảnh của người hải ngoại.
Nhà văn Trúc Giang Lúa Chín đến từ Đức Quốc thì nhận xét.
Thì mình thấy thứ nhất là đứng vào cương vị chính trị gia như ông á, thì ông trả lời rất là dè dặt và khéo léo, thì mình biết như vậy. Nhưng mình hiểu cái tình yêu nước của ông qua những cái sự quan tâm của ông, cũng như câu nói của ông ấy rằng ông không có đối thoại với Cộng sản Việt Nam, và mình cũng rất là hài lòng.
Ông Ngô Thanh Hải quê tại Sa Đéc, tốt nghiệp cử nhân giáo dục tại Đại học Sorbonne năm 1970 và trở thành nhà ngoại giao trẻ nhất của Việt Nam Cộng Hòa ở tuổi 24 trong ngạch tham vụ ngoại giao. Năm 73, ông là tùy viên báo chí của Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Thái Lan, và năm 75, ông và gia đình sang tị nạn tại Canada. Bốn người con của ông, ba gái, hai trai đều trở thành luật sư tại quốc gia này. Hiện nay, Canada có hai dân biểu gốc Việt thuộc đảng Tân Dân Chủ, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải thuộc đảng Bảo Thủ. Nhưng dù thuộc đảng nào đi chăng nữa, tân thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải vẫn mong rằng ông là thượng nghị sĩ Canada gốc Việt đầu tiên, nhưng sẽ không phải là người cuối cùng. Từ Paris, Tương An, Đại Á Châu Tự Do.
Và bây giờ là chương trình Đời Sống Người Việt Khắp Nơi với Thanh Trúc thực hiện.
kính chào quý vị. Sài Gòn cuối năm có những đêm giá buốt không dễ chịu chút nào đối với những người không nhà phải sống lang thang trên đường phố. Hơn 3 năm rồi, cứ mỗi độ đông về, Chung Vĩ Minh vẫn cùng bạn bè trong nhóm Thiện Tâm Tâm Hảo do anh sáng lập, lại mang áo ấm và chăn mền đến cho những người vô gia cư trong thành phố, giúp họ qua cơn rét.
Chương trình đem ấm áp cho người vô gia cư thì diễn ra hàng năm vào gần Noel thôi. Năm ngoái chỉ có trao quà cho họ là cái mền, cái dầu, bánh với là một cái túi đa năng thôi. Năm nay thì em bổ sung thêm mì gói, cũng là ý kiến của các bạn á, với lại thêm một cái bao lì xì là mỗi người 50 ngàn. Thì em chú trọng là cái chất lượng hơn là số lượng. Tại vì một món quà mà thực sự mình cho người ta, phải mình cũng thích kìa, mình mới cho người ta được. Thì em nghĩ cái 50 ngàn nó không phải quá nhiều. Em cũng thiết nghĩ là sẽ cho nhiều hơn. Nhưng mà do những cái thành phần mà lang thang á, cũng có một số người xài không đúng chỗ, chẳng hạn như là họ nhậu nhẹt. Hoặc là cũng có một số người là hút chích đó. Thì mình chỉ sợ là mình cho nhiều quá họ sẽ xài sai cái mục đích của mình. Có thể là mình vô tình mình giúp họ để thỏa mãn cái cơn của họ đó vậy.
Đối với Chung Vĩ Minh, Sài Gòn có 3 nơi mà người vô gia cư tập trung đông nhất. Nhưng họ không khi nào ở yên một chỗ đâu.
Em thấy nhiều nhất đó là quận 5, quận 6 và Bình Thạnh. Nắm chính xác cái số lượng nó thì em không có rõ lắm, bởi vì cái tính chất của người vô gia cư là di biến động. Cho nên hôm nay họ ở đây, có thể ở một cái chỗ đó một tuần hoặc là một tháng rồi họ lại đi chỗ khác. Thí dụ năm nay mình phát, năm sau chưa chắc gì mình gặp họ.
Trong một thành phố bao la và đông đúc như Sài Gòn, vô gia cư là những thành phần không được ai hoặc ít có ai để mắt đến.
Thiện Tâm Tâm Hảo là chuyên đi giúp đỡ những cái người mà ít ai biết đến, không ai đăng báo hay không ai đưa lên TV, rồi em thực sự tìm đến những cái người ít ai biết như vậy. Bởi vì cái tính chất bên nhóm em á là trên Facebook, mạng xã hội đó, thì rất là nhiều anh chị bên Mỹ và nước ngoài giúp đỡ em bằng tài chính. Còn ở đây thì là đa số là sinh viên, có cái thời khóa đi học của họ cho nên cũng chập chững vì nhân lực lắm. Nhưng mà có một, hai thành viên luôn sát cánh với em, chương trình nào là cũng giúp đỡ em hết á. Đi vậy là em sẽ thông báo chung trên Facebook thì các bạn sẽ tham gia. Trường hợp bất đắc dĩ thì mọi người đều bận đột xuất đó, thì chỉ có em với một anh đi thôi. Thì đi vào khuya như vậy thì chỉ sợ về cái an ninh về khuya thôi.
Thực tế, có dễ dàng để các bạn trẻ của Thiện Tâm Tâm Hảo ở Sài Gòn tiếp cận và ứng xử với người vô gia cư khi đến tặng quà cho họ không? Về thế giới phức tạp này, Chung Vĩ Minh kể lại.
Rút kinh nghiệm cũng có thể có những cái trường hợp như là người ta nhậu xỉn hay là người ta chỉ buồn gia đình trong cái đêm đó người ta mới ngủ lang thang thôi. Cho nên mình tốt nhất là mình phát đúng đối tượng mục tiêu. Năm đầu tiên thì mình vẫn hỏi họ có gia đình, có nhà cửa gì hay không. Thường mà mình hỏi sau đó thì họ rất là sợ. Họ sợ mình là cán bộ của nhà nước bắt họ vô trường trại cải tạo vì họ không nhà không cửa. Cho nên họ rất là hoang mang, họ từ chối, họ bỏ đi. Thì mình trao quà mà tạo cho người ta sự bất an như vậy đó, em cũng không thích. Năm nay có sự khác biệt là vừa tới em chứng an họ bằng cách nói là em là Phật tử ở chùa. Như vậy người ta sẽ an tâm, bắt đầu người ta sẽ chia sẻ ở nhà người ta ở đâu, hoặc là người ta không có nhà. Thì lúc đó mình mới trao quà thì đúng với đối tượng hơn.
Cũng trong thế giới phức tạp ấy của người vô gia cư, thái độ, phản ứng và cư xử của họ cũng có phần khác.
Thì đó là những cái cảm xúc rất là đa dạng. Có người cảm ơn liên hội, rất là cảm động như là chưa bao giờ mà được sự quan tâm, mình có thể cảm nhận được cái niềm vui của họ. Như là vừa rồi có một cụ bà khi mình trao quà, cụ bà khóc ngay tại chỗ luôn. Cũng có người đáp trả bằng những cử chỉ lạnh lùng. Cảm nghĩ riêng của em chắc là những người đó có sự tổn thương sâu sắc hơn những người khác. Trái tim người ta khi mà chịu đựng tới một cái mức nào đó, cái sự khổ á, thì có thể có những cái gì tác động thì người ta sẽ hòa khóc như cụ bà chẳng hạn. Thì những cái đó còn thổ lộ được tình cảm, còn những người mà họ băng giá luôn, họ không có cái phản ứng gì á, thì có lẽ là cái tâm hồn của họ đã bị chai lì, họ khổ rất là lâu dài rồi. Nên những người đó thì mình cảm thấy cần phải thương họ nhiều hơn. Cách hay nhất mình vẫn niềm nở, mình trao quà cho họ. Thì mình chỉ mong là họ có cái áo để họ ấm thôi, chứ mình cũng không biết như thế nào giúp họ hơn nữa.
Đó là những người vô gia cư trong lòng đêm Sài Gòn khi trời đông bao phủ thành phố. cái lạnh tối mùa đông ở nơi đây có thể không thấm vào đâu với người ăn no mặc ấm, nhưng với kẻ không nhà và không ai ngó ngàng thì nó lạnh từ ngoài, lạnh vào và buốt từ trong buốt ra. Bằng kinh nghiệm của mình, Trung Vĩ Minh quả quyết như vậy. Nhưng mà bạn trẻ này không phải là một người bình thường và khỏe mạnh. Năm 2005, khi đó mới 25 tuổi, Trung Vĩ Minh là một hướng dẫn viên du lịch trẻ trung, yêu đời. Thế rồi, Minh đột ngột ngã bệnh, đi lần vào hôn mê. Bác sĩ lúc đó bảo anh bị viêm màng não, và mọi thứ trên đời chừng như mờ nhạt đi với căn bệnh quái ác đó. Năm 2008, một biến cố lớn lao hơn xảy ra.
Năm đó em bị bệnh nặng hơn nữa, em bị di chứng luôn, thì em bị liệt nửa bên người bên phải, là nằm liệt luôn đó. Lúc đó cũng không có được ở chung với gia đình, bởi vì nằm liệt thì ba mẹ em cũng lớn tuổi. Ba mẹ em chỉ có thể gửi em vô trong một cái mái ấm tình thương của các sơ thôi. Em ở trên đó thì em mới chứng kiến những cái cảnh sinh ly tử biệt, những cái hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày đều thấy có người chết, người ra đi. Chính cái điều bất hạnh nó khiến cho em trải nghiệm từng cái góc khuất của xã hội. Từ đó em khởi ra cái ý niệm là đi giúp những người khó khăn như vậy.
Trước đó, cuộc sống của Trung Vĩ Minh chỉ là sống cho mình, làm cho mình vui và không hại ai là đủ rồi.
Mà sau cái căn bệnh, em nằm em mới thấy thật ra như vậy là chưa đủ. Mình còn phải biết thương yêu người khác nữa mới là đủ. Nó em cũng nghĩ như vậy thôi, vẫn chưa có hành động gì hết á. Thì thật là đau lòng, trong cái lúc em nằm liệt như vậy, em không được gặp mẹ lần cuối cùng. Mẹ em cũng bị cái chứng bệnh ung thư mà ra đi mãi mãi. Đáng lý em cũng buồn xuôi, tại vì bác sĩ cũng chê em rồi, em ăn uống không được, em nằm một chỗ. Em cũng cần nghĩ là em sẽ tự tử, tại vì trụ cột duy nhất chỉ là mẹ em thôi, mẹ em là người thương em nhất thôi. Nhưng mà em suy nghĩ hồi em nói em không thể làm như vậy được, tại vì mẹ em rất là thương em. Mặc dù mẹ em không còn cái thể xác này, nhưng mà em biết chắc linh hồn mẹ em vẫn đang hướng về em. Cho nên em hứa với mẹ em đó là em sẽ sống thật là mạnh mẽ hơn hồi trước nữa, và em sẽ làm cho mẹ rạng danh.
Sau cùng, ý chí đã thắng, Trung Vĩ Minh cảm thấy mình khỏe mạnh hơn. Anh rời mái ấm tình thương và trở về với gia đình.
Khi mà về với gia đình, anh chị em cũng có gia đình riêng, ba em cũng già, không có thể ai lo cho em được hết đó. Thậm chí có những cái ngày mà em không có cơm ăn, mà em đói chứ em khóc chứ mà em mệt quá em ngủ luôn.
Rồi khi ấy có một người mà Trung Vĩ Minh luôn tin đó là người do mẹ gửi đến để săn sóc giúp đỡ anh. Mình bắt đầu thấy cuộc sống thực sự có quá nhiều tấm lòng biết thương xót, biết nghĩ đến người khác.
Thì bắt đầu em thấy trong đời thực sự rất là nhiều hoàn cảnh khổ, có thể khổ hơn em. Nếu như mà ai cũng chỉ nghĩ như cái tư tưởng hồi trước của em là chỉ sống tốt cho mình thôi là đủ, thì chắc là cái thời gian khó khăn nhất của em thì em cũng không được ai cứu giúp hết. Cho nên em hứa sau này em khỏe lại, em sẽ làm được những gì em sẽ làm. Trong cái khoảng thời gian em còn sống sót, em còn sống được một ngày, em sẽ làm một ngày.
Vậy thì những công việc cần làm, đáng làm cho tha nhân từ hội Thiện Tâm Tâm Hảo mà Trung Vĩ Minh ấp ủ và hứa với người mẹ đã khuất khởi sự như thế nào?
Đó cũng là một cái chuyện tình cờ, tại vì sau khi em liệt em về nhà đó thì mới sắm được cái dàn vi tính, thì em online mà em không có biết Facebook có ích lợi gì, em thấy nó là nhàm chán. Nhưng mà tình cờ em phát hiện Facebook thì nó có một cái ứng dụng là sự kiện đó. Thì em với bạn em á rất là thích phóng sanh, thì hai người bạn nhau thử tổ chức phóng sanh, thì ai nhà tổ chức lần đầu tiên thấy rất là hiệu quả. Những người trên đó chưa biết mà họ gặp nhau hơn 30 mấy người để mà cùng tổ chức buổi phóng sanh. Thì em tự nhiên nảy ra cái ý tưởng là mình có thể sử dụng ứng dụng này mà tổ chức những cái hoạt động từ thiện khác. Thì bắt đầu em lấy số liệu những cái bạn mà tham gia phóng sanh, chi bao nhiêu, thu bao nhiêu rất là rõ ràng để công khai lên, để tạo cái niềm tin cho người khác. Thì em cũng nguyện với trời Phật là cho em làm những cái việc thiện được thuận lợi. Thế là cái lần thứ hai em bắt đầu tổ chức sự kiện là đi thăm trại mồ côi, đi thăm người ở viện dưỡng lão này, không nhà cửa. Thì từ đó em phát triển, nói chung mảng nào mà cần giúp đỡ em cũng giúp.
Ngoài những người không nhà, không cửa, đối tượng mà Thiện Tâm Tâm Hảo của Trung Vĩ Minh và bạn hữu còn có trẻ em nghèo khó, muốn được đi học, những người già neo đơn hoặc những người lang thang cơ nhỡ.
Chủ yếu của Thiện Tâm Tâm Hảo là hoạt động chuyên giúp những người mà cần sự giúp đỡ, đơn giản là vậy thôi, gần 3 năm rồi. hồi trước khi em bị liệt đó thì em cũng có tham gia công tác tại những trung tâm giúp đỡ hỗ trợ cộng đồng. Nơi đó thì em được tập huấn rất là nhiều về tâm lý của những người hút chết, những người mại dâm, hoặc là những người lang thang vì lý do sao mà họ bị mắc bệnh HIV đó. Thì em nghĩ những cái người mà lang thang vậy, họ có một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó họ mới ra rơi vào cái tình cảnh như vậy. Cho nên về quá khứ em cũng không có tìm hiểu nhiều.
Từ một người bệnh hoạn với một cơ thể không lành mạnh, chỉ nhờ đức tin và lý tưởng, chỉ nhờ lòng thương nhớ mẹ đã qua đời mà Chung Vĩ Minh đã vượt thắng số phận. Dù như anh biết tương lai với những hoài vọng cho ngày sau có thể anh không với tới được.
Nếu mà không có những cái công việc đó, em cảm thấy mình rất vô dụng, mình không có ích cho ai hết. Khi mà em làm được, tự nhiên cái em quên hết bệnh tật, em cảm thấy mình mạnh mẽ, mình khỏe khoắn hơn và mình nên làm nhiều hơn nữa.
Chung Vĩ Minh còn một ước nguyện.
Trong thâm tâm em có một cái ước mơ là em có thể mở một cái xưởng may xuất khẩu. Nơi đó có những cái khu nhà cho những cái người vô gia cư, họ sẽ sống chung, họ vẫn làm việc, họ vẫn có thể có chỗ ở, vẫn có một cuộc sống như là người bình thường vậy đó. Hy vọng khi em mất đi, có ai đó nghe được những cái lời tâm sự hôm nay, họ có thể giúp em, giúp cái người vô gia cư lên thang nói cho họ có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn.
Câu chuyện về Chung Vĩ Minh và một chút hơi ấm mùa đông cho người vô gia cư trong đêm Sài Gòn xin được tạm ngưng ở đây. Thanh Trúc sẽ trở lại tối thứ năm tuần tới.
Thưa quý vị, trong làng cổ nhạc đờn ca tài tử cùng hoạt động sân khấu cải lương, có những nhạc sĩ tài ba khiếm thị và nhiều người nói rằng khi đã mất thị giác thì người nhạc sĩ sẽ tập trung được tâm trí qua ngón đờn, qua điệu sáo. Và theo tình cảm của con người thì ai cũng thương mến những nghệ sĩ mù, mà là nghệ sĩ tài hoa thì lại thêm sự mến mộ nhờ người ấy có thực tài thiên phú. Mời quý vị theo dõi câu chuyện của nhạc sĩ mù Văn Vĩ qua phần trình bày của Ngành Mai sau đây.
Buổi nói chuyện hôm nay tôi xin nói về nhạc sĩ Văn Vĩ, bởi tiếng đờn Lục Quyền Cầm của ông coi như số 1, mà có lẽ chẳng một ai hâm mộ cổ nhạc mà lại không đồng ý nhận định trên. Về tiểu sử của Văn Vĩ thì người ta biết đại khái là ông bị mù từ thổ lên ba do chứng bệnh đậu mùa gây nên. Và dĩ nhiên, lúc chưa nổi danh thì hoàn cảnh rất nghèo, không nhà cửa, phải ở trong chợ Bình Tây cùng giữa Út Bình Lan đi đờn ca ăn xin. Trước khi nổi tiếng với cây lục quyền cầm, Văn Vĩ lại là tay ca từng được vô dĩa hát Hận Âu Giang của hãng dĩa ACA phát hành năm 1953-54. Lời ca cũng chẳng lâu cuốn bao nhiêu, và thủ giai Đình Trưởng Lấy Đò hát cùng với danh ca nổi tiếng đương thời là Minh Chí, giai Sở Bá Dương hạng võ. Lúc đó Minh Chí chỉ ca trong dĩa hát chứ chưa lên sân khấu, với Đào Ngọc Xứng giai Nàng Ngu Cơ và Kép Ba Túy giai Hằng Tính. Tôi từng nghe qua dĩa hát Hận Âu Giang nhiều lần nên thuộc lòng một số bản ca, đến giờ vẫn còn nhớ đoạn tuồng lúc hạng võ thất trận chạy đến sông Âu Giang kêu Đình Trưởng đưa qua sông, thì Văn Vĩ ca bài Giang Tô, và lúc Văn Vĩ vừa ca dứt câu chó tức thì Minh Chí vô giọng cổ. Thành thật mà nói, lúc đó tôi chưa biết Văn Vĩ là nghệ sĩ mù, và mãi 5-6 năm sau, khoảng năm 1959-60, thì nghe đài phát thanh Sài Gòn chương trình cổ nhạc 5 phần, mỗi ngày có điệu đờn Lục Quyền Cầm hay tuyệt. Tôi tìm hiểu thì ra là tiếng đờn của nhạc sĩ Văn Vĩ, và càng về sau tiếng đàn càng tinh xảo hơn, có nhiều lái mới lạ, ai nghe cũng thích. Các nhạc sĩ tài tử cố học, và mỗi lần đờn lên thì người ta lại gọi là lái Văn Vĩ. Người ta thường nói có tật có tài, tật đây có thể hiểu là tàn tật, chứ không phải nghĩa là sa ngã vào môn này môn nọ trong mấy bức tường hư đốn. Người có tật tất nhiên phải dồn hết các giác quan khác để mà tạo cho người ấy một cái tài hiếm có, bù lại sự thiệt thòi mà người ấy phải gánh chịu trong đời. Vì vậy nên những nhạc sĩ khi đã mất thị giác rồi thì người ấy sẽ tập trung được tâm trí qua ngón đờn, qua điệu sáo, làm nổi bật tài nghệ mình lên trước thiên hạ, trở thành nhạc sĩ tài ba. Cứ nghe theo tiếng réo rắt trong một bộ dĩa nào đó, hoặc trong ngón đờn phát hiện trong một pha hòa nhạc, tất có người phải nhận ra điệu đờn của Dân Dĩ. Không phải chỉ có Dân Dĩ mới đờn Lục Quỳnh Cầm, nhưng ngón đờn của ông khác biệt hơn bất cứ ai. Từ câu rau ròn rã cho đến những lối chạy chữ thần tình, thì người ta phải nghĩ ngay là Dân Dĩ. Bởi tiếng Lục Quyền Cầm của Dân Dĩ là bất hủ, ngón đờn của Dân Dĩ không người thay thế. Cũng như khi nói đến đờn kiềm, thì người ta phải xếp vào hàng đầu là nhạc sĩ Sáu Tửng, và đờn tranh phải là ngón đờn của nhạc sĩ Hai Biểu vậy. Dân Dĩ còn một biệt tài khác nữa là chỉ gặp và đã nói chuyện với một người nào đó một lần thôi, thì nhất định sau đó mấy năm khi nghe tiếng người ấy là anh nhận ra ngay. Và niềm nở mò mẫm bắt tay hỏi thăm tất cả về chuyện gia đình, sức khỏe, vì thế bạn bè rất mến ông. Và cũng để truyền nghề lại cho đàn em hậu tiến, Dân Dĩ có mở lớp dạy cổ nhạc thường xuyên tại nhà ở đường Phan Thanh Giản, và đã đào tạo lắm mầm non cho sân khấu lớn nhỏ. Tuy nhiên, những học viên chưa có người nào có khả dĩ tạo được âm hưởng tương tự như ông, coi như ngón đờn không truyền lại được cho người nào. Có lẽ người cảm mến tiếng đàn của Dân Dĩ hơn hết là cô giáo Ngọc Thanh. Cô này đã xung phong lấy ông làm chồng, để rồi từ đó đồng vợ đồng chồng. Ngọc Thanh đã giúp cho Dân Dĩ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Chính Ngọc Thanh đã soạn bài ca cho học viên ca, và cũng nhờ cô mà Dân Dĩ có được một ban trên đài truyền hình lấy tên là ban Hoa Thủy Tiên. Do ngón đờn nổi danh nên Dân Dĩ được mời cộng tác rất nhiều ban trên đài ở nhiều hãng dĩa, đài nhạc hậu, và lãnh luôn cả bên ban dân hạ Hạ Bội. Có dạo Dân Dĩ cầm đờn chính cho sân khấu Kim Trung, và tại đây ông gặp rắc rối về nghề nghiệp. Có lần trong buổi trình diễn, Hùng Cường ra sân khấu, Dân Dĩ đờn bên trong. Hùng Cường ca rất nghiệp, nghĩ rằng Dân Dĩ phá mình nên lúc vào trong thì gây sự. Lời qua tiếng lại một hồi thì Hùng Cường đá bể cái đàn Lục Quyền Cầm của Dân Dĩ. Sự việc làm lùm xùm lên, báo chí phỏng vấn rùm beng, và thiên hạ chia ra hai phe. Phía bên Hùng Cường thì nói rằng hai người chẳng ưa nhau nên Dân Dĩ chơi Hùng Cường cho bỏ ghét. Còn phe đứng về phía Dân Dĩ thì nói rằng Hùng Cường ca hay diễn giỏi nhưng rất yếu nhịp. Nhiều người nhận định như vậy, nên chuyện Hùng Cường ca rất nhịp là tại anh ta chứ đâu phải là tại Dân Dĩ. Không biết bên nào đúng, nhưng nói gì thì nói, giải thích thế nào đi nữa thì người ta cũng trách Hùng Cường, bởi Dân Dĩ mù chứ đâu có được sáng mắt như Hùng Cường. Giờ đây thì Dân Dĩ, Hùng Cường đều theo tổ nghiệp về bên kia thế giới, không biết bầu gánh bên đó có mời hai anh hát chung đoàn. Chứ sau cái ngày xảy ra sự việc, Dân Dĩ thề tới chết cũng không thèm đờn cho Hùng Cường ca. Do bị rắc rối trên ở sân khấu Kim Trung nên từ đó về sau Dân Dĩ chỉ nhận đờn chầu trong những trường hợp đặc biệt, chứ không cộng tác thường trực cho một sân khấu nào. Về sinh hoạt gia đình, Dân Dĩ được xem là khá giả, bởi anh làm việc nhiều và rất trung thành với tổ nghiệp. Hàng năm đến ngày giỗ tổ thì ông mở tiệc cúng kiến và mời quan khách bạn bè đến tham dự đông đảo. Tiếc rằng Dân Dĩ chưa sắm nổi xe hơi mà thôi, bởi nếu có sắm xe thì lại phải trả tiền tài xế, chứ không tự lái như Hữu Phước, thành được Hùng Cường. Và bây giờ mời quý vị nghe đoạn cuối vở tuồng Nắm Cơm Chăn Máu, và tiếp đó là tiếng đờn Lục Quyền Cầm của Danh Cầm Dân Dĩ.
Ngài đã dùng tha cho một kẻ phạm tội. tính ở mình, lại xoay sang đẻo mở đường cho người ngu nguy tối tâm, theo xin chân theo những lời vàng ngọc, tạm ẩn náu nơi chốn rừng đi quan cháu nào có xa quản chi một đi tấm thân đi dầu giải không thành. Không vì cháu ơi để cho cháu có nguồn yêu thương ấp ủ trong cuộc sống mà còn cùng nhau sẽ thảm chia buồn nơi núi thẳm rừng xanh, như đôi vợ chồng câu không xa lan đã tròn duyên tơ tóc, giữa đây lão tắc thành cho đổ lễ hòa hôn cùng với cháu, một mối tình nghèo nhưng giàu chung thủy sẽ bền biến mãi với thời gian, hai cháu sẽ đủ sức chống chọi với nguyên năng tình thường nghịch cảnh xây dựng lại nhớ cuộc đời, như đôi chim liền cánh tung mây xứng đáng là mối tình thương em đẹp của đôi bản tâm đồng đổ lệ với tầng hai.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 1 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và cũng có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của Đài AFA bằng cách truy cập vào website www.rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét từ 9 giờ đến 10 giờ. Thưa quý vị, nhạc phẩm bài học bị đánh cắp của Tuấn Khanh do chính tác giả trình bày sẽ được gửi đến quý vị như một lời chia tay và chúc quý vị những may mắn bất ngờ.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.